Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị tu học trọn một ngày tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Cho các vị 30 giây để gỡ khẩu trang xuống và hít thở ba hơi. Sướng quá. Rồi sau khi hít thở trọn vẹn xong rồi thì chúng ta đeo trở lại. Mặc dù khóa tu của chúng ta tham dự hàng ngàn người, nhưng mà chúng ta vẫn tôn trọng những quy định về ngành y tế rất tốt trong việc phòng chống dịch. Đó là cái ý thức cá nhân của mọi người rất cao. Mặc dù hôm nay tôi không có đề cập đến việc này, tôi cũng không có lên tiếng thông báo mọi thứ, nhưng mà tôi thấy các vị vẫn chấp hành nghiêm túc vì sức khỏe của mình và sức khỏe của cộng đồng. Phòng bệnh hơn trị bệnh, đó là cái điều đáng hoan nghênh. Tự cho anh tràng pháo tay nhỉ. Xin thưa các vị, sức khỏe là một trong những điều vô cùng quan trọng trong thời đại này. Không có sức khỏe thì đừng nói đến bất cứ việc gì hết á. Biết kiểm soát tốt cho cơ thể của chúng ta là một trong những điều mà giúp cho chúng ta có hạnh phúc. Chúng ta hay đề cập đến chất lượng của cuộc sống. Nhưng mà chất lượng cuộc sống là gì? Khi con người không khỏe thì cái gì cũng không quan trọng hết á. Vàng cũng không quan trọng nữa. Cho nên là trước mắt phải có sức khỏe thật sự mới nói đến các vấn đề khác. Và một trong những cái góp phần cải thiện sức khỏe một cách đáng kể trong cái xã hội hôm nay, đó là phương pháp thanh lọc cơ thể, hay gọi là thải độc. Và phương pháp thải độc này góp một phần không nhỏ cải thiện sức khỏe và duy trì sức khỏe của mỗi con người. Vì sao hôm nay có nhiều cái dịch vụ hay là có nhiều cái phương thức để giúp chúng ta thải độc như vậy? Vì con người thật sự là đang bị nhiễm độc. Chúng ta nhiễm cả thân và lẫn tâm. Thân là do nguồn không khí, nguồn nước và nguồn thức ăn. Chúng ta không thể nào sống mà khi không có không khí, nước hay là thức ăn. Nhưng mà không khí cũng bị ô nhiễm, nước cũng bị ô nhiễm, nguồn thức ăn cũng bị ô nhiễm. Dưới mắt thường chúng ta không xác định được rằng trong thức ăn mình ô nhiễm cái gì, nguồn không khí ô nhiễm cái gì và nước uống vào ô nhiễm cái gì. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn thấy thể trạng của mỗi con người, chúng ta sẽ tự biết tại sao hôm nay bệnh tật nhiều như vậy. Chúng ta nói là chất lượng cuộc sống, rồi nhiều cái người chế tạo ra các cái loại thực phẩm, họ khuyến cáo việc ăn của chúng ta và họ giới thiệu nhiều cái loại thức ăn đa dạng như vậy. Nhưng mà tại sao con người chúng ta ăn nhiều và hưởng thụ nhiều và nhiều thứ dinh dưỡng mà tại không khỏe? Tại sao con người hôm nay bệnh tật nhiều vậy? Và bệnh mà bệnh đáng sợ không á? Mấy mươi năm trước làm gì chúng ta nghe cái từ gọi là nhiễm mỡ? Ăn hoài mà không đủ mỡ để tiêu thụ nữa, chứ ở đâu mà ra mà nhiễm mỡ? Ngày hôm nay tuổi nào cũng nhiễm mỡ. Tôi không hiểu tại sao là vậy. Nhiễm mỡ trong máu, nhiễm mỡ trong gan. Nhưng mình xét lại tại sao không có ăn những chất béo nhưng chúng ta vẫn là như vậy. Còn ngày xưa cơ bản nhất một loại là mỡ động vật và một loại dầu thực vật là dầu dừa. Nhưng mà chúng ta thấy có ai bao giờ bị nhiễm mỡ. Nhưng tại sao bây giờ nhiều loại dầu mỡ tạo ra chất béo cách này cách khác, từ đậu phộng, đậu nành, mè cho đến mọi thứ. Nhưng tại sao lại bị nhiều bệnh như vậy? Bên cạnh đó, cái gốc của chúng ta có ba độc là gì? Tâm bị nhiễm độc từ vô lượng kiếp, cơ bản là tham sân si. Nhưng mà thời đại hôm nay chúng ta lại bị nhiễm độc bởi nghe, bởi nhìn và bởi nhiều chuyện. Thiệt, tôi không đùa các vị. Bởi nghe, bởi nhìn và cái miệng nhiều chuyện, cho nên nó làm cho chúng ta nhũng não, đầu óc bị tiêm nhiễm, mà nhất là qua cái phương tiện của công nghệ hiện đại. Cho nên cả về thân hay là tâm của con người chúng ta hôm nay phải nói là đầy độc tố. Vì vậy chúng ta từng nghe cái phương pháp thải độc về thân, nhưng mà chúng ta chưa nghe phương pháp thải độc về tâm. Hôm nay sẽ nghe. Và để làm thế nào giúp cho cái việc mà cải thiện sức khỏe và cái chất lượng về đời sống tinh thần của mình được phần nào đó an vui hạnh phúc, để bớt đi nhiễu sóng trong thời đại công nghệ thông tin hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các vị qua một bài giảng là thải độc thân tâm. Thực tế, tôi không nói tịnh độ, Tây Phương, Niết Bàn, Cực Lạc gì hết đó. Giải quyết được vấn đề thực tế này thì có sức về tới đó. Còn không cải thiện được cái điều này thì bò hoài không tới nổi đâu. Tới Tây Ninh đi cũng không nổi nữa. Xin thưa các vị, cái từ thải độc quen hay lạ? Quá quen. Ai đã từng thải độc rồi đó, nó đưa tay lên tôi coi coi. Hả? Quá ít người. Nguy hiểm vô cùng. Ngày xưa không thải độc là vì chúng ta nạp vào không có độc, cho nên đâu có cần thải độc. Còn ngày hôm nay nạp cái thứ gì cũng độc. Nhưng mà độc thế nào một lát tôi chia sẻ với các vị. Trước hết, cái từ thải độc mà từ tiếng Anh nó gọi là detox đó. Có nghĩa là thanh lọc cơ thể hay là đào thải các độc tố. Cái nghĩa nó là như vậy. Và chúng ta sử dụng một cái gì đó để giúp cho cơ thể thanh lọc hay là đào thải độc tố. Cái đó chúng ta gọi là thải độc. Mà thêm cái chữ là thải độc cơ thể. Nó là như vậy. Trước hết tôi muốn chia sẻ với các vị thải độc về thân cái đó. Còn tâm thì chúng tôi sẽ chia sẻ sau. Cơ thể của mình cần một cái sức khỏe. Bởi vì nếu không có sức khỏe chúng ta không làm ăn được bất cứ cái gì. Cho dù là tu. Nếu ngày hôm nay các vị bệnh tật mà các vị ngồi trong giảng đường này, tôi biết rất là mệt mỏi, rất là khó chịu và cơ bản không tiếp thu được gì. Nó đau đớn, nó mệt mỏi quá, tiếp thu gì nổi. Có gán bằng niềm tin đi chăng nữa thì cũng lê lết hết một ngày, nó rất là vất vả. Ngày xưa người ta hay nói là sức khỏe quý hơn vàng. Quá khiêm tốn trong thời đại này rồi. Phải nói là hôm nay chúng ta phải dùng một từ là sức khỏe là tất cả. Tôi không biết các vị tu cái gì. Tôi không biết các vị làm bất cứ việc gì. Tôi không biết các vị thu nhập được cái gì, vai trò là cái gì. Các vị là bổn phận trách nhiệm gì. Nhưng mà các vị không bảo vệ sức khỏe của mình được thì không nói lên được điều gì cho cái thành quả của chúng ta. Thế nào chưa có một cái đôi vợ chồng mà đó ghé ở từ Trà Vinh lên đây tham dự khóa tu rồi gặp tôi. Người vợ mới nói tôi một điều là thầy, chồng con cái gì cũng tốt hết á. Nghe câu đó là thấy giỏi đó. Một con người mà cái gì cũng tốt là không hề đơn giản nha. Thậm chí tôi còn xác định được mình là chưa biết được bao nhiêu đây. Nhưng mà khi người vợ nói được như vậy là cả một cái sự ngưỡng mộ về người chồng của mình. Nhưng mà cái câu sau đó là người vợ nói rằng chồng con duy nhất là bị cái tật uống rượu, ngày nào cũng uống. Cô này mới nói với tôi rằng là thầy làm sao thầy khuyên giúp chồng con cái cách gì đó để từ bỏ rượu. Thật ra thì thời gian không cho phép, và tôi nghĩ rằng cái việc này tôi cũng không phải thánh thần gì để tôi nói mấy cái chuyện đó. Nếu người ta thật sự có thói quen hoặc bị ghiền rồi không phải dễ đâu. Trừ ra người ta bị một căn bệnh sắp chết đó, thì quả mai. Chứ còn không có là rất là khó nói. Nhưng mà tôi chỉ nhắc một điều. Khi hai vợ chồng bước vào có hai đứa con, bé trai khoảng 8-9 tuổi gì đó, 7-8 tuổi gì đó. Còn bé gái khoảng 14, 15 tuổi gì đó, tôi thấy là độ vậy đó mà không biết đúng không. Thì tôi khuyên anh là anh uống rượu đến hôm nay trên 40 tuổi rồi, tức là hơn nửa đời người rồi. Thì anh cứ lặp đi lặp lại cũng chả có gì khác biệt đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là độ tuổi này trở về sau, nó không còn giống như thời trai trẻ nữa. Sức đề kháng mọi thứ nó đã giảm rồi. Điều quan trọng tôi muốn nói rằng, nếu anh thương hai đứa con anh, thì anh phải thật sự anh có sức khỏe. Và để anh kéo dài cái tuổi thọ, chẳng những anh làm chỗ nương tựa hết đời con anh, mà may mắn hơn anh làm nương tựa cả thế hệ cháu của anh. Và tôi nắm tay hai đứa nhỏ, tôi mới nói rằng, mỗi lần thấy cha uống rượu, thì hai con cứ nói rằng là, tụi con cần chỗ dựa, nhất là cha, còn dài lâu lắm. Nếu cha thương con, cha phải sống khỏe mạnh và dài lâu cho chúng con nương tựa. Chỉ cần nói là như vậy thôi là đủ rồi. Và nếu thật sự một người cha hiểu thấu được cái nghĩa đó, mà thật sự là thương con, sẽ có trách nhiệm với bản thân mình hay là với cái sự quan tâm của vợ, chắc chắn rằng lương tâm sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Tôi không đe dọa tôi uống rượu tội lỗi mai này đọa địa ngục hay là bị cái gì đó, tôi không nói mấy chuyện đó. Thực tế ở đây nè, các vấn đề đang là tôi nói như vậy. Nếu anh thương con anh thì anh phải biết bảo vệ sức khỏe cho anh. Vậy thôi. Anh có nói thương cách mấy nhưng mà mai này anh bại sụi, anh hư não hoặc là anh bệnh tật, anh nằm một chỗ rồi thương cái gì. Lúc đó anh làm khổ gia đình, anh làm khổ chúng nó, anh làm cho chúng nó không còn chỗ nương tựa, chúng nó khủng hoảng tâm lý từ thở nhỏ như vậy. Cho nên tôi không biết cách nào, nếu anh thật sự thương hai đứa nhỏ đang là, anh tự biết phải bảo vệ sức khỏe mình cho thật tốt. Và rượu là một trong những cái hủy hoại sức khỏe không hề nhỏ. Và tôi nói anh cảm thấy rằng công nhận gật đầu anh có trầm ngâm đó. Còn cái việc còn lại hay không tùy tình cảm của gia đình, tùy ý thức và sự quyết lòng của anh. Tôi cũng không nói anh bỏ 100%, mai này cuối tuần uống bữa chơi thôi. Để mà làm việc, để mà tỉnh táo, để mà giữ gìn sức khỏe vậy thôi. Để có được sức khỏe hôm nay không hề đơn giản đâu. Sau những tháng ngày mà bệnh tật, tôi phải nói giác ngộ ra được nhiều thứ. Chính vì vậy tôi mới có giảng một cái bài giảng là thân vô thường nhưng đừng bạc đãi đó. Đó là lời tự thú của tôi, một lời hối hận cho sự sai lầm khi chúng ta đã bạc đãi cơ thể của mình. Vì hồi đó mình cứ nghĩ trong đầu là thân vô thường, cơ thể là tứ đại giả hợp, quyển quá, sống nay chết mai rồi này kia, không quan trọng, mình cứ suy nghĩ như vậy. Và chính vì vậy mình bỏ rơi cái cơ thể của mình ăn uống không đúng giờ, không biết chọn lựa và sống vô giờ giấc, nó đã dẫn đến một sự suy kiệt về sức khỏe. Và đó cũng là cái cách mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, khi Ngài nhận ra rằng khổ hạnh là con đường sai lầm, và Ngài đã thay đổi lối tu khác, lấy lại cái lối trung đạo. Thì cái này tôi không cần nhắc lại. Mà trở lại vấn đề để có sức khỏe, thứ nhất là cái nguồn thực phẩm ăn uống hôm nay là một trong những cái vô cùng quan trọng. Có thể chúng ta không ngăn được cái độc tố nó nằm trong các loại thực phẩm. Vì nhu cầu của cuộc sống buộc lòng chúng ta phải ăn. Không thể hít thở không khí không mà tồn tại được. Trước hết ăn là để sinh tồn. Chưa biết đồ ăn đó độc hay là không độc. Mà ăn để sinh tồn cái đã. Ai sinh tồn mà không ăn đâu, đưa tay lên coi. Hả? Trong hội trường này có ai sinh tồn mà không cần ăn không? Hả? Không ăn chết, không ăn chết. Cho nên, dù muốn dù không, độc hay không, thì đều phải ăn. Đó. Trước mắt là vậy cái đã. Ăn để sinh tồn. Hai nữa, khi có điều kiện thì người ta chọn lựa cách ăn. Nhưng mà dù hôm nay chọn lựa cách nào vẫn là điều rất đáng sợ. Cầm một miếng thịt, miếng cá trong tay, các vị không biết nó cái gì trong trọng đâu. Cầm một trái dưa leo, một củ cải, một trái ớt, trái cà gì đó, các vị không hiểu nó là gì cả. Nó cũng là hình thù như bao nhiêu chục năm trước, trăm năm trước. Nhưng phải nói là tính chất trong nó hoàn toàn khác. Trái dưa leo hôm nay thậm chí to, bự, láng. Nhưng mà các vị thử để ra một cái môi trường nó không bình thường, thời gian của nó sẽ thư rất là nhanh. Mình thấy rất là tốt, nhưng mà mua về chớp nhoáng đã bị hư rồi. Tại sao kỳ lạ vậy? Rau củ chúng ta thấy rất là tươi, rất là ngon vậy, nhưng mà khi mua về bảo quản sơ sẩy, hoặc thậm chí chúng ta kéo dài thời gian một chút là nó hư sạch. Thịt thà hôm nay chúng ta không biết là cái thứ gì trong đó. Tôi có coi một video clip, tôi không biết con mực hay con bạch tuộc gì đó, mà nó để trong cái video clip là mực, thì nó cũng là rau rau đó. Bà này bà mua mấy kilo, bà đem về bà nấu, thì cái công thức nấu là bà vốn biết, là nấu bao lâu, nhiệt độ bao nhiêu, bà biết. Nhưng mà khi bà thả mực vô xong rồi, hình như là 2 ký mực hay gì đó, đúng thời gian bà dớt lên không có miếng nào trong cái vợ khách sạn trời. Nó thành nước hết các vị. Khi mua 2 ký mực rất rõ là 2 ký mực đàng hoàng nha. Mực hay bạch tuộc gì con nhỏ nhỏ râu râu đó. Nè. Mà không hiểu tại sao là khi thả vào đúng cái thời gian của bả và với nhiệt độ là bả từng canh biết như vậy. Bả vợt lên là không còn miếng nào trong cái vợt của bả hết. Lạ quá, bả không hiểu tại sao. Bởi vì ngày hôm đó bả làm theo thói quen cho nên bả chưa tin. Ngày hôm sau bả đi mua tiếp tục với cái số lượng y như vậy nữa. Bà hôm nay là bả phải canh lại nha. Bả nhìn nhiệt độ và thời gian canh lại đàng hoàng, vì ban đầu là cái ngày đó bà nghĩ là bà chưa chuẩn. Ngày hôm sau bà làm y chang như vậy, mua rất là tươi, rất là ngon như vậy và trọng lượng như vậy, về làm một lần nữa, canh đồng hồ rất rõ và canh thời gian nước độ nhiệt độ rất rõ, rồi cuối cùng dở ra dợt lên cũng nước không. Các vị không hiểu được điều gì trong thực phẩm hôm nay. Cho nên đừng có nói rằng là bệnh tật ung thư, đủ thứ ung thư. Ung thư não, ung thư cổ họng, ung thư lưỡi, ung thư gì đó, ung thư ruột, ung thư phèo, phổi, tất cả ung thư chỉ còn có duy nhất là cái tim chưa nghe ung thư thôi. Chỉ còn cái tim là chưa nghe ung thư thôi. Còn cái gì trên cơ thể của chúng ta hôm nay đều có thể trở thành ung thư hết, và đừng nói độ tuổi nào. Độ tuổi nào cũng có thể trở thành ung thư. Các vị thấy rất là lạ kỳ như vậy. Và cái nguồn thực phẩm như thế nào nó làm cho con người lại biến đổi một phần nào đó về cơ thể của mình. Tổn hại đến giới tính, tổn hại đến phát triển của tuổi trẻ hôm nay. Xin lỗi cái này, nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà tôi nói. Ngày xưa, những người nữ khi mà họ đến một độ tuổi nhất định của tuổi dậy thì trưởng thành, thì họ mới có dấu hiệu của chu kỳ sinh học. Nhưng mà hôm nay những đứa trẻ 5-6 tuổi cũng có thể có những chu kỳ sinh học mà không hiểu là vì sao. Cho nên chúng ta không lý giải được. Những đứa trẻ hôm nay nó không ý thức được bản thân của cơ thể nó thay đổi một cách kỳ quặc như vậy, với một độ tuổi không hiểu gì cả về việc đó. Và bệnh tật ngày xưa 50-60 tuổi quả mai mới nghe tiểu đường, hôm nay xin thưa chưa đầy 10 tuổi cũng có thể xảy ra tiểu đường. Cho nên mình thấy về bề nổi của cuộc sống thì dường như thấy rằng chúng ta sống có chất lượng gì đó, chúng ta nói chất lượng cuộc sống gì đó, nhưng mà tôi thấy sâu thẳm của nó không có chất lượng gì cả. Ta được tô vẽ bên ngoài một hình thức nhất thời hào nhoáng nào đó, nhưng mà nó không phải là kiện toàn, bền bỉ và lâu dài. Cho nên cái cơ thể của chúng ta hôm nay nếu không khéo từ nguồn thực phẩm mang vào và không có cách để giải quyết những độc tố lưu lại trong cơ thể thì mình sẽ bệnh tật rất là sớm và ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống hay là mục đích của cuộc sống rất là lớn đó. Cho nên trước hết tôi muốn nói với các vị, nguồn thực phẩm ăn vào là phải thật sự cẩn thận. Hôm nay thực phẩm quá rẻ mà, phải không? Gà vịt gì đó này kia đó bán tràn lan, các loại cá thịt gì đó bán tràn lan rẻ, và thậm chí con người hôm nay ăn các loại thịt cá thay cơm. Ngày xưa cần một con cá kho thật mặn để ăn nhiều chén cơm, nhưng hôm nay cơm chỉ là ăn chơi thôi, nửa chén thôi, nhưng mà họ có thể ăn cả kg thịt cá gì đó trong một bữa ăn. Ngày xưa lúc chắc là cuộc sống khó khổ mà, dài ba con lòng tông kho khô quẹt đó, và đôi khi một con như vậy thôi có thể ăn hết một chén cơm, thậm chí sang chén khác vẫn còn. Có ai ăn trường hợp này chưa? Đó là như thế. Nhưng mà hôm nay đem cái đó ra ai mà ăn? Cho nên là cái nguồn thực phẩm hôm nay là không thiếu. Chúng ta lại bị thêm một cái bệnh béo phì, và thậm chí cái bệnh mà lớn quá khổ đó, nó phát triển rất là bất bình thường đó mỗi con người mình. Vì vậy kiểm soát ăn uống là một trong những thứ quan trọng, nhưng rất khó các vị. Cho nên có những khi nguồn thực phẩm mình không kiểm soát được, thì còn một việc nữa là mình có thể là thải độc cơ thể. Mà bây giờ rất là nhiều phương pháp thải độc, gồm có thuốc thải độc và các loại thải độc sinh học. Và những người nghiên cứu họ tìm ra những cái phương pháp để mà giúp chúng ta thải độc thông qua là gì? Các phương pháp detox đó. Tức là thải độc trong đó là bằng cà phê nè, bằng nước ấm nè, thải độc bằng nước muối nè, bên đó thải độc bằng nước của các loại rau củ đậu, hoặc là họ nhịn đói để uống nước lã, hoặc là một vài các loại thuốc nam dược cũng như tây y để giúp thải độc cơ thể. Nhưng mà cái này là một trong những cái phương pháp mà tôi có kinh nghiệm để chia sẻ với các vị một phần. Trong đó một trong những cái góp phần để thải độc mà tôi có một phần kinh nghiệm trong 4 năm qua mà tôi muốn chia sẻ với các vị, đó là phương pháp thải độc bằng cà phê enema, hay gọi là cà phê organic. Và chúng ta thải độc qua cơ quan bài tiết để xúc ruột á. Thì cái này tôi thấy tranh cãi ở trên mạng, có những người phê phán và có những người đồng tình. Nhưng tôi không dựa vào cái sự phê phán hay là đồng tình, mà tôi dựa vào chính bản thân mình. Tôi không tranh cãi với các vị bác sĩ chuyên ngành khi có nói là một số sự cố khi mà sử dụng không đúng cách hoặc là lạm dụng gì đó, nó sẽ xảy ra vấn đề đó, vân vân. Nhưng mà cơ bản nhất là tôi nói cái việc này là tôi có kinh nghiệm, và tôi muốn chia sẻ cái này trong buổi nói chuyện các vị tập yoga đó. Tôi sẽ chia sẻ để hướng dẫn các vị cái này. Nó không tiện trình bày chi tiết trong một cái bài giảng pháp, mà tôi chỉ gợi ý các vị thôi. Và ở đây tôi có thể hỗ trợ cho các vị về cái việc thải độc bằng cà phê, bằng nước ấm hay là bằng nước muối, thông qua cái việc detox đó. Nếu ai có nhu cầu để tham gia trong một cái lớp yoga ở tại đây, yoga giúp chúng ta thải độc thông qua hơi thở và mồ hôi, thì trong cái buổi tham gia đó tôi sẽ chia sẻ với các vị về vấn đề này sâu hơn, hướng dẫn kỹ hơn. Thậm chí nếu các vị có nhu cầu, tôi sẽ đặt cho các vị những cái đồ chuyên dùng cho cái việc đó. Và thậm chí cà phê, tôi sẽ chọn lựa cà phê organic chính hiệu, chứ đừng có mua cà phê mà cà phê gì đó, cà phê uống mà cà phê gì đó, cái gói nhỏ nhỏ đó kêu là gì hả? Nó kêu cái gì kìa? Cái cà phê Trung Nguyên mà họ vô cái gói nhỏ nhỏ đó, họ kêu là gì? Gì 37 gì đó hả? Tôi không biết, thiệt là tôi không uống, tôi không biết. Nhưng mà tôi biết nó có gói nhỏ nhỏ, mà các vị lấy cái đó về, các vị đi tốt là các vị về cõi Phật, các vị đừng nói. Nó không phải cái đó. Mà cà phê enema, cái từ nó là như vậy, có nghĩa là một loại cà phê organic, không có ướp, không có pha bất cứ một thứ gì vào trong đó hết. Nó chỉ là một cái loại cà phê được trồng tự nhiên, không hóa chất, và người ta chỉ sấy lên và xay ra cho các vị vậy thôi. Nó không bỏ màu, bỏ mùi, cũng không ướp bơ, ướp dầu gì vô trong đó cả. Đại khái là như vậy. Nếu các vị có cái nguyện vọng tham gia trong phương pháp tập yoga thải độc và trị liệu, trong thời gian tới này các vị đăng ký và tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn. Và nếu ai có nhu cầu về cái điều đó, các vị đăng ký, tôi sẽ giúp cho các vị những cái phương tiện để thải độc nó hợp lý đàng hoàng và được sự hướng dẫn đàng hoàng. Và cà phê đó nếu cần tôi sẽ đặt để hỗ trợ cho các vị, để không có mua bậy bạ. Cái này là vì sức khỏe thật sự mà tôi có kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Tôi không tranh cãi với bác sĩ, những người nói thế này thế kia. Và tôi cũng không có phải là hoàn toàn tán đồng những ai mà nói một cái cách thái quá về một vấn đề. Tôi chỉ nói lên, sau khi trải nghiệm một thời gian dài về việc detox đó, thì về thể trạng cơ thể, mọi thứ của chúng ta nó được cải thiện như thế nào, sức khỏe mọi thứ như thế nào, đó là điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Tôi không có nói theo cái cách của các nhà khoa học để lý thuyết. Và những ai cần thiết chia sẻ gì đó, nói gì đó, à tôi nói như vậy không phù hợp, cứ gặp tôi. Người trong cuộc, chứ không phải là một người học lỏm ở trên mạng để mà nói chuyện lại với các vị. Và tôi bảo đảm một điều, tôi không biết bệnh gì, nhưng những bệnh liên quan đến đại tràng, trực tràng, mà nhất là những ai bệnh trĩ, tôi bảo đảm 100% không có lý do để tái lại. Tôi nói thật sự là như vậy. Vì khi nào các vị bị bệnh trĩ hay là liên quan đến trực tràng, tự thân cơ thể chúng ta không biết lý do gì đó, nó tự nó thành táo bón. Dù chúng ta không ăn nóng, nó vẫn có lý do để táo bón. Và vì vậy nó, cho nên nó mới ảnh hưởng đến đường đào thải của chúng ta mãi như vậy, và càng nguy hiểm hơn chứ không có lý do lành. Nhưng mà khi các vị detox rồi, nó góp một phần những bệnh liên quan đến đại tràng, khối u đại tràng hay gì đó, hay là nó bị nhiễm trùng đại tràng vậy đó, tôi không biết. Nhưng mà chúng ta biết làm từ trước đó sẽ không có những cái điều này diễn ra. Vì đại tràng là một cái nơi cuối cùng trong cái việc thải chất thải ra. Nhưng mà do nhiều năm tháng ăn vào, cái thành ruột của đại tràng đã dày lên, cái khả năng hấp thụ những chất dinh dưỡng cuối cùng cũng rất là khó, đồng thời cũng rất là khó trong việc chuyển hóa. Cho nên người ta nói là nhờ làm như vậy, cái ruột của chúng ta hấp thu được tốt hơn và nó đào thải những mảng bám lâu ngày trên thành ruột mà ngày xưa chúng ta rất ít độc tố. Bây giờ thực phẩm nào cũng độc tố, chúng ta đẩy hết xuống ruột già rồi chúng ta sẽ thấy nó đã quá tải so với khả năng hoạt động của nó. Tôi chỉ nói những cái kinh nghiệm đơn giản thôi, tôi không nói theo các dạng nhà khoa học. Nhờ đào thải như vậy, nó giúp chúng ta hấp thụ những chất dinh dưỡng cuối cùng khi mà nó thông qua ruột non rồi đến ruột già. Đồng thời nó giúp chúng ta thải chất thải ra rất nhẹ nhàng và ổn định. Và những độc tố không lưu lại được. Nó cải thiện chức năng gan của mình. Và cà phê nó có chất tự nhiên của nó đó, nó đã tác động đến gan. Và gan đó nó sẽ giúp cải thiện cho cái việc mà thanh lọc gan. Thông thường chúng ta uống cà phê nóng là do cà phê đã pha chế, cho nên nó nóng. Nhưng mà cà phê thật sự organic là nó không có nóng giống như chúng ta uống một ly cà phê mà người ta pha chế sẵn cho chúng ta, thơm tho rồi mọi thứ như vậy. Cái đó không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng mà cà phê organic thật sự là có lợi cho sức khỏe. Nó không có nóng như chúng ta tưởng tượng. Nhưng mà nó cũng không phải là một loại mát giống như rau má. Nó không phải là như vậy. Cái nóng của nó, nhưng mà nóng rất có lợi cho cơ thể. chứ không phải là nóng bằng cách là mất ngủ hay nóng bằng cái cách để rồi gây táo bón này kia, nóng bằng cách là ảnh hưởng đến men gan tăng cao rồi vậy, không có. Cho nên những người lớn tuổi rất dễ bị bệnh về tiêu hóa, mà trong đó nhất là đại tràng và trực tràng. Thì nếu mà chúng ta biết cái cách để mà giải độc như vậy á, thì xin thưa với các vị sẽ không có dấu hiệu mà như tôi nói, mà nhất là dấu hiệu bị táo bón, bị kiết, và dẫn đến là những cái người mà bị bệnh về bệnh trĩ đó, nó không có lý do để nó phát triển. Những người bệnh trĩ rất là dễ bị ra máu đường hậu môn, bởi vì không biết lý do gì sao ăn cái gì đó không biết mà nó cứ táo bón hoài, mà miễn táo bón là chúng ta phải bị ra máu. Nhưng mà khi sử dụng cái phương pháp này, bảo đảm với các vị không có điều đó lặp lại, không có lý do để lặp lại, và không có lý do để cảm nhận được nó phát triển gì hết á. Đó là sự thật mà. Mà người nào liên quan đến bệnh ruột già hoặc là trực tràng, tức là đoạn cuối cùng của ruột già đó, là lý do gì đó, nó dẫn đến táo bón hoài, ăn cái thứ gì cũng táo bón. Thậm chí ăn cái món đồ mà không có nóng nó cũng táo bón. Bởi vì nó đã bị ảnh hưởng trong cái hệ thống tiêu hóa của nó tự ra, chứ không phải là do chúng ta ăn nóng hay là uống mát. Uống mát chỉ là nhất thời thôi. Nhưng mà chúng ta uống mát hoài được không? Uống mát thời gian đau bao tử. Chuyện này tôi không có cần tranh cãi, tôi cũng không phải là bác sĩ để nghiên cứu về cái hệ thống tiêu hóa làm sao đó. Nhưng mà kinh nghiệm bản thân. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái nguồn thực phẩm là một trong những thứ vô cùng quan trọng. Để mà khỏe hay là bệnh tật đó. Cho nên cái người làm ra thực phẩm hôm nay cần phải có tâm và nghĩ đến sức khỏe của cộng đồng. Và tại sao tôi khuyến khích cho những tư tăng và Phật tử tu viện Tường Vân ở đây làm thực phẩm chay để chia sẻ với cộng đồng? Xin thưa với các vị, không phải là tôi đi kiếm lời từ những cái chuyện như vậy. Mà ở đây tôi muốn giới thiệu những thực phẩm chay, sạch, không hóa chất, thực phẩm tươi để đem đến sức khỏe và quyền lợi của người ăn chay. Tại vì á, tôi thấy thực phẩm chay mà nếu chúng ta thiếu cái tâm một chút, hay là chúng ta nghĩ đến lợi nhuận là vô cùng nguy hiểm. Cái này nhằm quảng bá tinh thần ăn chay để mọi người cảm thấy ăn ngon miệng, an tâm mà có sức khỏe. Cho nên tôi làm những điều như vậy, tạo công việc cho những người Phật tử hay là chư tăng có công việc để làm, nhất là trong những thời gian qua mà bị dịch Covid hoành hành đó, thì chúng ta không thể trở thành người ở không một cách vô lý như vậy. Hai nữa là tôi thấy người ăn chay không khéo dễ bệnh tật, bởi vì ăn những cái nguồn thực phẩm chay không có nguồn gốc hoặc là không có cái sự cẩn thận đó, thì những thực phẩm này nó tự hại mình. Ăn chay đã thiệt thòi rồi, rồi còn lại thêm những cái thực phẩm đầy hóa chất, rồi chất bảo quản, rồi thậm chí thực phẩm bẩn, không được sạch sẽ, không được thuần chay. Như vậy người ăn chay quá thiệt thòi từ nhiều phía. Để giúp cho người ăn chay an tâm và hạnh phúc khi sử dụng một cái loại thực phẩm nào đó, thì người làm ra phải đầy cái tâm để quyền lợi người ăn chay, sức khỏe của người ăn chay. Chứ còn thật sự mà nói ăn chay có sức khỏe là của mấy chục năm về trước á, khi thực phẩm nó không có thực phẩm bẩn và không có hóa chất tràn lan. Còn bây giờ ăn chay chưa chắc. Bởi vì cái nguồn thực phẩm của chúng ta như thế nào là cơ thể chúng ta phải lãnh đủ như thế đó. Nó là điều đương nhiên như vậy. Cho nên đây là những điều mà góp phần để cải thiện sức khỏe của mình từ nguồn thực phẩm ăn vào và thải độc cơ thể mà trong một mức độ nào đó. Có những người thích nghi với thải độc bằng cà phê, nhưng mà có người thích nghi thải độc bằng nước ấm, có người thích nghi thải độc bằng nước muối. Và độ muối nó như thế nào? Cái này trong một buổi chia sẻ yoga tập luyện sức khỏe thì tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho các vị kỹ càng về điều này. Cái này nó không nói chi tiết hết ở trong cái này được, bởi vì bài hôm nay là bài nói pháp chứ không phải là bài nói chuyện về yoga và sức khỏe. Thứ hai nữa, chúng ta thấy rằng cái nguồn không khí ô nhiễm thật sự. Tôi đã nhận ra cái này từ rất lâu, thông qua biết bao nhiêu tài liệu nghiên cứu, và chúng ta thấy thực tế cái môi trường sống của mình. Cho nên mặc dầu cái giảng đường tôi chưa cất, nhưng mà tôi nói thiệt các vị, tôi đã trồng cây trước rồi. Và tôi muốn mai này khi có điều kiện được cho phép để các cái giảng đường, tôi muốn một nơi đó phải có một lá phổi thật sự, để người về đó hít thở thư giãn, dù ở bên đâu, ở vùng nào, nhiệt độ nó có thế nào, không khí ô nhiễm thế nào, nhưng mà chúng ta bước vào trong môi trường này, chúng ta hít thở, chúng ta cải thiện cái lá phổi, tinh thần, sức khỏe của mình đúng nghĩa. Và nhất là tham dự một khóa tu, chúng ta có điều kiện tốt như vậy. Tôi muốn mở một cái khóa tu là thật sự vì thân tâm của mọi người tham gia cộng tu. Và mai này tôi sẽ không làm giảng đường như dự kiến nữa. Ngày xưa tôi dự kiến giảng đường 2.000 chỗ ngồi, nhưng mai này tôi làm nhỏ lại. Thứ nhất là nó có nhu cầu, thứ hai để có gì nó cũng không phí. Tôi làm giảng đường nếu đủ duyên, tôi chỉ làm 1.000 chỗ ngồi. Ngồi ổn định đàng hoàng đúng nghĩa 1.000 chỗ ngồi. Làm sao có chất lượng thật sự cho chương trình tu học và nó đáp ứng đúng nghĩa với những người tham gia. Cho nên hít thở là một trong những điều quan trọng mà. Nhưng mà nếu cái nguồn không khí chúng ta hít thở vào nó không được tốt, thì đó là cũng là một trong những cái sanh bệnh tật nguy hiểm. Và bây giờ những cái bệnh mà thông qua đường hô hấp rất là nhiều phổ biến các vị. Hôm nay các vị đeo khẩu trang cũng là một trong những cách ngăn ngừa bệnh tật thông qua đường hô hấp đó. Ngày xưa ai đeo khẩu trang như vậy coi như là nó dị, phải không? Nhất là phương Tây mà họ thấy đeo khẩu trang họ ghét vô cùng. Nhưng bây giờ họ cũng phải đeo thôi. Nó đã tới những cái lúc như vậy, con người cần phải thay đổi để thích nghi như vậy. Rồi nguồn nước. Hôm nay tại sao chúng ta uống nước mà chúng ta cũng phải tốn tiền? Tốn tiền mua máy lọc, không có tiền mua máy lọc thì mua nước người ta lọc sẵn bán. Ngày xưa làm gì có cái chuyện đó. Tôi ở dưới quê tôi uống nước gì? Nó có hai nguồn để uống. Một là nước sông, hai là nước mưa. Nhưng mà hôm nay các vị thử hứng nước mưa uống đi. Ngày xưa đó, nếu mà có nước mưa thì tốt, không có nước mưa thì uống nước sông. Tôi thấy mẹ tôi chỉ xách nước lên rồi lóng phèn, rồi nó có bận bận, nó đóng ở dưới chút vậy đó, rồi nước trong đó là cứ vô uống. Đi đến nhà bạn chơi nó cũng không ngoại lệ, nó cũng uống vậy thôi. Nhưng mà thấy nó không chết dại. Nhưng mà hôm nay ra múc nước sau chùa này có cái dòng sông của sông Chợ Đệm á, đâu múc lên sử dụng thử giùm tôi. Hơn 10 năm tôi về đây, tôi xin lỗi với các vị, tôi còn chưa rửa chân ở dưới đó, nên chứ đừng nói là tôi xài cái gì. Tôi còn chưa bao giờ lấy nước đó để tôi xả lên cái chân để rửa nữa. Mà cũng không lấy nước đó để tưới được cái thứ gì hết trơn trọi. Nhưng mà các vị đôi khi đem cá phóng sanh thì thôi, nó kẹt quá các vị cứ làm, tôi không khuyến khích. Nhưng mà tôi biết rằng phóng như vậy cũng tội nghiệp mấy con cá đó. Thì cũng có thể sống được vậy đó. Nhưng mà ngoài cái việc mà chích điện của thiên hạ đó, nó còn cái là nước ô nhiễm quá như vậy thì sao sống. Nguồn nước hôm nay nó ô nhiễm, cho nên để có nước uống hôm nay là vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái nước của chúng ta hôm nay đó, nó không có khoáng chất gì hết á. Nhất là những cái nước tinh khiết á, là nước đó nó cũng không tốt mà không xấu. Bởi vì nước đó nó đã lọc hoàn toàn những vi khuẩn gây hại, đồng thời nó cũng lọc hoàn toàn tất cả những vi sinh vốn có trong nước đó. Hay là chúng ta dùng cái khoáng chất vốn có trong đó. Coi như uống nước đó vô và không uống, về mặt cơ bản nhất cơ thể nó như nhau. Nhưng mà nó cũng phải cần một cái lượng nước như vậy thôi. Chứ còn cái lợi ích thiết thực nó đã không còn. Cho nên những nơi mà nguồn nước mà nước khoáng người ta bán đắt á, là vì người ta phải khai thác với một công nghệ rất cao, người ta mới giữ được những cái khoáng chất hay là những vi sinh trong nước vốn có mà có lợi cho sức khỏe. Cái này phải nói là công nghệ cao lắm mới làm được chuyện đó. Còn thông thường những cái nước lọc là vậy đó, nó không tác dụng gì hết đó. Cho nên là từ nguồn nước nè, không khí nè và thức ăn, ba cái mà để ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta hay là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy tôi hỗ trợ cho những người cùng tham gia chương trình tu học, hay là hỗ trợ những người có nguyện vọng tham gia cho các chương trình yoga mai này, thì nhờ yoga chúng ta thải độc thông qua không khí và thải độc thông qua tuyến mồ hôi. Còn cái việc mà đờ tốt là thải độc thông qua các cái cơ quan bài tiết của mình. Như vậy thì làm sao có cái cách gì đó để giúp cho cơ thể mình được khỏe mạnh. Vậy ai có những cái nguyện vọng cần hỗ trợ về sức khỏe bằng cách này thì các vị cứ tham gia. Ở đây hoàn toàn hỗ trợ miễn phí. Yoga ở đây là không phải là các vị đóng tiền để tham dự, mà ở đây là yoga vì sức khỏe của chúng ta. Nó cũng phù hợp với cái không gian được cho phép và thời gian được cho phép mà thôi. Đó là đầu tiên mà tôi muốn nói là thải độc thân. Các vị cần như vậy, nhất là những người có tuổi tác. Mấy chục năm chúng ta ăn vào, cơ thể của mình đôi khi nó đã quá tải và đôi khi không hay. Cho nên các vị thấy rằng có những lúc các vị uống thuốc nó không có tác dụng. Bởi vì cơ thể các vị hấp thu không tốt nữa làm sao mà có tác dụng. Và nhất là đường ruột, các vị thử nghĩ mấy chục năm nơi đường ruột đó nó giống như một cái đống rác mà được bao trùm như vậy, thì các vị thử nghĩ là điều gì. Những nhà nghiên cứu về chuyên môn này, người ta cho chúng ta những cái thông số và những cái thử nghiệm á, quá đáng sợ. Cho nên tôi mong rằng là những người Phật tử của mình, là những người ăn chay hay là ăn mặn gì tùy, phải hiểu nguồn gốc về thực phẩm. Thứ hai nữa là biết cách ăn như thế nào chọn lựa. Thứ ba nữa là biết sử dụng nguồn nước và tập hít thở và vận động như thế nào để phải đổ mồ hôi. Nhớ các vị phải vận động. Các vị không có cách khác được. Nhờ tuyến da nó thải mồ hôi, một trong những điều quan trọng để mà giúp chúng ta thải độc. Và đặc biệt nhất khi các vị thải độc bằng cà phê enema, các vị sẽ làm mỡ bụng chúng ta giảm một phần không nhỏ. Đó là sự thật. Các vị mà biết cái cách để đào thải, nó sẽ góp một phần cho các vị giảm mỡ. Rồi các vị tập luyện nữa đó, thì các vị sẽ cảm thấy rằng cơ thể của các vị về lâu về dài, nó vừa khỏe mà nó vừa thon gọn và nó dễ coi hơn. Hấp dẫn không? Không có cái gì mà không cực khổ mà nên. Cái gì cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, luyện tập đau người và chịu đựng, chúng ta mới nên được. Đừng nói à thấy người đó khỏe quá, thấy người đó sao vóc dáng coi cùng dễ nhìn quá, hay là thấy người đó thế này thế kia. Thật sự mà nói, tất cả mọi thứ đó đều trả giá nhất định. Chỉ có điều chúng ta lười biếng mới bỏ cuộc. Những người lười biếng yếu đuối là bỏ cuộc, không có làm nổi. Làm mệt quá là chán, làm đau người là chán. Cho nên tôi khuyên với tất cả các vị là nên thải độc cơ thể, quan trọng vô cùng. Tiếp theo là phần thải độc gì? Tâm. Thải độc cơ thể, thấy vậy đó mà dễ khó? Dễ đó. Thấy vậy đó, mà dễ. Nhưng mà thải độc gì? Tâm vô cùng khó. Mà đa phần chúng ta biết thải độc thân, nhưng mà chúng ta không nghĩ rằng trong tâm mình cũng nhiễm độc. Thật sự là như vậy. Tại sao xã hội hôm nay bị bệnh về thần kinh, bị tâm thần nhiều quá? Những cái từ ngữ mà dùng cho về mặt thần kinh hay là tinh thần hôm nay, nó nhiều từ ngữ lạ lắm. Ngoài cái từ stress hay là cái từ mà trầm cảm chúng ta từng được biết đúng không? Rồi nó còn biết bao nhiêu từ khác nữa. Rối loạn cảm xúc, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rồi rối loạn lưỡng cực. Những cái bệnh về tinh thần mà chúng ta không hiểu những cái từ ngữ này là như thế nào. Mà phải nói là khi gặp phải mình mới biết. Hãy nào, hôm nay nhiều cái bệnh lạ lắm các vị. Ngày xưa các vị thấy người lớn tuổi quả mai mới có bệnh tâm lý. Nhưng mà hôm nay những giới trẻ là đã bệnh tâm lý. Mà nếu các vị không có kinh nghiệm hỗ trợ trong các loại bệnh này, thì những người bệnh càng ngày càng nặng hơn. Các vị biết rằng có một người tôi chưa kịp chia sẻ đó, là cái này tôi gặp nhiều rồi, nhưng mà hôm nay họ nói rằng cái người sợ dơ, biết không? Cái gì cũng dơ, và lúc nào trong đầu của họ cái gì cũng vi trùng, cái gì cũng dơ bẩn đó. Là cái này nó hành hạ họ khổ sở chưa từng có. Nhưng mà tôi chia sẻ với một số người rồi, thì cái này nó cũng rơi vào cái dạng mà bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đó. Cho nên những cái từ này nếu các vị không có nghiên cứu và chưa gặp những người bệnh như vậy, các vị không có biết gì đâu. Ban đầu tôi gặp những người như vậy tôi còn không biết họ là như thế nào, cho nên là mình cũng hơi bực bội. Nhưng mà khi mình biết rồi mình mới cảm thông và mình có một cái phần nào đó chia sẻ. Thì hồi đó giờ tôi chia sẻ với nhiều người, nhưng mà riêng là tôi biết một người thành công là một cái cô bé người Việt sống tại Singapore mà tôi chia sẻ thành công, và một số những người khác cũng thành công. Nhưng mà có một cậu thanh niên đó là chưa thành công ở chỗ là khi mà hỏi hoài là tôi biết chưa thành công. Cứ điện hỏi tôi hoài cái chuyện đó, lặp đi lặp lại hoài. Bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế bằng cách là hay ghi nhớ số. Cứ bị những con số ám ảnh đó, mà bị hoài như vậy. Đây là một trong những điều mà chúng ta thấy rằng tại sao xã hội hôm nay con người nó lại bị những cái bệnh kỳ cục như vậy. Cho nên tôi gọi đây là nhiễm độc tâm. Tâm mình bị nhiễm độc mà ở đâu ra? Ngoài độc gốc của mình là tham sân si rồi, đúng không? Vậy thì những cái mà hiện tượng đang là thì nó từ đâu ra? Nó chỉ từ cái nhiễm độc để làm ảnh hưởng đến thần kinh của mình, là từ mắt, từ tai và từ miệng. Các vị cứ thử để ý ngày hôm nay, bất cứ một cái chuyện gì người ta nói vô tội vạ, người ta nghe vô tội vạ, và người ta nhìn vô tội vạ. Các vị cứ coi các tin hot, những cái linh tinh ở trên đó, người ta cãi vô tội vạ và người ta chửi vô tội vạ. Bởi vì chửi khuất mặt khuất mày mà. Nếu đối diện về chửi thì đôi khi ngại. Còn bây giờ công nghệ nó giúp chúng ta chửi thoải mái. Cái đó gọi là ném đá dấu tay đó mà. Cho nên tiếp tay cho nhiều chuyện, những cái linh tinh của mình nó quá thuận tiện để nó phát tác. Và chính vì vậy nó nhiễu loạn tinh thần. Nó nhiễu loạn cả những nạn nhân và nó nhiễu loạn cả những người dạng là công tố. Và hôm nay quan tòa nó không phải là ở trong các cơ quan pháp luật nữa, mà quan tòa nó nằm ở cái bàn phím á. Quan tòa phán xét chúng ta này kia cái nọ đó, tất cả mọi thứ nó nằm trên cái bàn phím. Vì vậy chúng ta không khéo để kiểm soát về cái nghe, cái nhìn và cái nói thông qua các phương tiện như công nghệ, thì đó là chúng ta làm nhiễm độc cho tâm hồn của mình. Các vị thấy ngày hôm nay những cái giới trẻ không có đánh giá các việc đúng sai theo quy luật của chân lý nữa, của nguyên tắc đạo lý hay là của nền văn hóa gì cả, mà toàn là đánh giá các việc theo cảm tính. Thích sao nói vậy, và cái đúng là đúng theo sở thích của mình chứ không phải cái đúng của chân lý. Đây là một trong những điều vô cùng quan trọng. Nó làm cho con người bị nhiễu loạn các cái thông tin, và nó làm cho não của mình vừa quá tải vừa mất phương hướng. Những người hôm nay không thận trọng với cái việc nghe, nhìn hoặc là nói thì chúng ta sẽ vạ lây trong các điều này rất là nhiều. Thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Nghe vậy mà cũng không phải vậy. Và vội nói quá thì chúng ta sẽ mang nghiệp, sẽ mắc oai. Và sự thật rằng can thiệp vào các điều vớ vẩn để làm gì? Để làm cho tâm hồn nó nhuốm đầy bẩn. Có những chuyện không dính dáng đến mình mà hăng say, thích bình luận, hóng. Ta gọi là hóng chuyện á. Và có những cái mà người ta lại hóng để chờ đợi, để nghe giảng thị phi đó chứ. Trông chờ cho những cái tin hóng như vậy. Cho nên nó câu view, cái sở thích của con người, nó hay để những cái tin gì nó để hot. À, nó dùng cái từ hot có nghĩa là để nó cho mình biết rằng đó là tin nóng, tin giật gân, tin cần nghe liền đó. Thế nó để hot vô là cái nghĩa đó như vậy. Và bản thân của chúng ta nếu không hiểu bước vào trong đó, tham gia trong những cái mà rối nùi như vậy, nó làm nhiễm độc cái tâm hồn mình hồi nào không hay. Khi chúng ta đeo đuổi vào những thứ đó là tâm hồn chúng ta không có an lạc, con người sống không có thanh nhàn hạnh phúc gì cả. Cho nên có những cái khôn ngoan là để dành cho những phút giây của mình, mà tôi đã khuyến khích với các vị trong nhiều bài giảng là nhất là hãy để giờ ngủ của mình. Phải biết tắt máy, phải biết xa lìa với cái máy trong những giờ mình ngủ, trong những giờ mình ăn, trong những giờ mình làm. Chứ còn mà bám theo ba cái máy điện thoại này, cái nọ đó, iPad rồi đó, vô giờ giấc vô tội dạ thì chúng ta chết. Nhất là các vị là người lớn, để cho con nít sử dụng điện thoại và iPad một cách vô tội dạ. Các vị sắm sẵn máy tính, laptop để cho con cái nó sử dụng hay là nó chơi một cách vô tội dạ, vì chúng ta thừa mứa mà, dư tiền mà, thời công nghệ mà. Rồi để cho nó có những phương tiện, nó chơi điện tử, nó chơi này, nó coi ấy kia, tất cả mọi thứ. Chúng ta hại hết cái não của những cái đứa trẻ ngày hôm nay. Ngày xưa mấy chục năm trước, các vị vô trong các cái trường, nhất là trường tiểu học, các vị thấy bao nhiêu đứa đeo kiếng? Cái số lượng đeo kiếng là quá ít, hiếm thấy. Còn các vị hôm nay cứ bước vào lớp học nào, các vị cũng thấy các nhà bác học. Bởi vì nó đeo kiếng dày vậy không, không bác học sao được. Hỏi nhiều, 3 độ, tuổi có chút xíu. Hỏi nhiều, 5 độ, thậm chí có những người 7, 8 độ, mà độ tuổi chưa học qua tiểu học. Rồi cái tính tình của giới trẻ hôm nay, nó khác rất xa với tính tình giới trẻ trước. Hôm nay nó vô cảm nhiều hơn, nó cao có nhiều hơn. Nó chống lại những cái lời nói của người lớn nhiều hơn. Nó muốn có cuộc sống riêng tư, tự do sớm hơn. Nó không muốn người khác can thiệp vào những sở thích, những cái nhu cầu của nó từ hồi tuổi còn rất bé. Cái tuổi mà ngày xưa chúng ta lúc nào cũng bám vào cái sự lo lắng của cha mẹ, thì ngày hôm nay cha mẹ cho tiền thì được, nhưng mà không can thiệp bất cứ thứ gì trong cuộc sống của nó được. Đầu óc của tụi nó hôm nay không bình thường. Tôi cảm thấy là như vậy. Máy móc, khôn sỏi, đây là những điều mà xảy ra. Và chính vì vậy nó đã tạo nên sự rối ren. Cho nên hôm nay tôi nói với các vị á, cũng cần phải nhìn nhận lại mình và có những giải pháp để giúp chúng ta thải độc tâm. Thải độc thân thì có những cái phương pháp rồi đó, từ y học đông y cho đến dân gian, kinh nghiệm cá nhân. Họ hỗ trợ. Còn bây giờ tới thải độc tâm thì Phật học là cái giúp cho chúng ta. Cần phải sống như thế nào để giúp cho mình tỉnh táo? Chứ còn bây giờ mình sống, con người đang là mà sống như một cái máy thì nói chung là rất là khó. Sự đồng cảm, thấu hiểu nỗi khổ niềm đau của những người chung sống vô cùng khiêm tốn trong xã hội hôm nay. Thậm chí nó sắp chết mà mình không biết là cái gì. Ngày hôm qua tôi chia sẻ với hai cái đứa mà tôi nói là vợ chồng đó. Vì tôi không gọi nó vợ chồng vì nó chưa cưới, nhưng mà thật ra là tụi nó đã có với nhau 3 đứa con rồi. Mà nó chưa cưới thôi. Thành ra là tôi cứ nói bạn trai bạn gái như vậy. Lần đầu tiên khi tôi nói xong rồi, đứa con trai bước qua nó ôm cái đứa con gái và nó khóc. Và tôi nói rằng bạn trai là phải cứu cô này. Bạn trai này bạn tỉnh táo hơn, bạn còn biết chuyện hơn, thì bạn hãy cứu người này đi. hãy chấp nhận nó nói cái gì kệ nó. Hôm nay nó nói thương chưa chắc nó thương, mà nó nói những lời ác ý nó cũng vô tâm, nó nói bằng cách vô thức mà đừng bận lòng. Bởi vì mình biết nó đang bị chết nặng, nó đang bị tổn thương về tinh thần nặng rồi. Cho nên hôm nay nó nói một cách vô hồn như vậy, đừng bận lòng nữa. Hãy dẫn nó đi chữa trị ngay tức khắc, càng sớm càng tốt, bằng lòng yêu thương và tha thứ tất cả. Phải xác định rất rõ là nó bệnh, chứ đừng có tức tối hay là để phản bác, gây lộn vì cho nó rằng là nó không hiểu, nó lắm lời gì đó. Cái lắm lời hôm nay nó xuất phát từ bệnh tật, mất kiểm soát của tâm lý. Đừng bận lòng, hãy cứu nó ngay tức khắc. Nếu không quen các bệnh viện tâm thần của thành phố thì hãy về thẳng Hà Nội, miền Bắc đó, quen biết đó, đi thẳng vô các bệnh tâm thần. Tôi phân tích hết, bạn trai tỉnh ngộ. Còn cái đứa bạn gái nó không biết là có tỉnh ngộ hay không, mà tôi vẫn thấy là nói trong nước mắt, nhưng mà vẫn lải nhải, ngoan cố. Thì tôi biết rằng nó đã bị tổn thương và tinh thần của nó bị nặng rồi. Vì vậy khi các vị là người học Phật, các vị phải tỉnh táo cái này, để giúp cái người cùng chung trong một gia đình của mình, mình sớm phát hiện ra sự bất thường của người đó về cảm xúc. Khi người đó có giận, có hờn, có trầm cảm, có ít nói, có buồn, hoặc là có cái gì bất thường, phải kịp thời cùng hỗ trợ chia sẻ. Và trước hết là đầu của các vị phải ít độc, chứ còn cái đầu của các vị nhiễm độc quá, các vị không giúp ai được đâu. Giúp mình còn không được, đây giúp ai? Cho nên hãy giúp cho mình thải độc bằng cách gì? Thứ nhất là kiểm soát trong việc nghe, nhìn và nói, là nãy tôi nói với các vị rồi. Và phải biết kiểm soát chừng mực trong cái việc sử dụng các cái phương tiện công nghệ, mà nhất là điện thoại, máy tính. Cái này phải lên một kế hoạch cho cuộc sống của mình và đưa mình về với những cảm xúc bằng tình thương, bằng cái cảm nhận về cái niềm đau nỗi khổ bằng trái tim và khối óc, chứ không có máy móc. Ở trên mạng đưa ra cái khổ nào, cái nhào 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 vô trong đó, nhưng mà người kế bên mình sắp chết đây nè, cần sự chia sẻ giúp đỡ, không là không. Bởi vì nó hiệu ứng của cái số đông, hiệu ứng của công nghệ mà. Cho nên cái lòng thương, cái lòng tốt của chúng ta, nó ở trên cái gọi là bề mặt nổi của công nghệ đó, nó khó đánh giá lắm. Tôi xin lỗi với các vị, tôi hay nói một câu, rất khó tìm một vị Bồ Tát thật ở trên các cái cổng thông tin. Thì có lòng tốt cũng có đó, nhưng mà tốt như một vị Bồ Tát thật nghĩa đó thì thật ra mà nói khó quá. Mình không phủ nhận các giá trị đóng góp của người ta, nhưng mà để xác định rằng đóng góp đó bằng cái tâm như thế nào là điều quan trọng. Cho nên thầy Huệ Đăng hay dạy năm cái tâm mà chúng ta từng thực tập: hy sinh, siêng năng, nhẫn nhục, chân thật và tình thương. Năm cái tâm này phải luyện tập. Tập làm sao có yêu thương, có chân thành, có sự hy sinh chia sẻ, có sự nỗ lực, siêng năng để tránh đi sự lười biếng và sanh nạnh mọi người. Có sự nhẫn nhục để kiềm chế, kiểm soát các cảm xúc của mình. Cái này không hề dễ, nhưng mà cũng không quá khó với chúng ta, mà nhất là những người học Phật. Cần phải tôi luyện như vậy. Đó là những chất để thải độc, thải ra cái ích kỷ, thải ra các thứ nhiều chuyện, thải ra các dạng soi mói, thải ra các cái dạng mà sân si độc hại. Khi tâm chúng ta phát huy được cái này, các độc đó nó tự giảm bớt. Và bên cạnh đó, hãy thực tập thiền định chánh niệm. Đó là những thứ thải độc cực mạnh đó. Tâm tĩnh lặng là một trong những thứ hóa giải các độc hại rất là hiệu quả. Để có nhẫn nhục, tha thứ, bao dung, từ bi, yêu thương, độ lượng, hãy nói rằng cái gốc của nó nằm ở chỗ tâm tĩnh lặng. Đó là những thứ thải độc quan trọng vô cùng. Một thứ mà có thể hóa giải được bất cứ những thứ gì tham sân si tật đố hận thù ích kỷ nơi con người của mình. Vì vậy từ những phương tiện về mặt thô chúng ta ứng dụng để thải độc, mà sâu thẳm chúng ta ứng dụng các vấn đề Phật pháp để giúp mình thải độc, là bằng cách là phải dành cho mình thời gian tối thiểu trong ngày trong đêm gì đó phù hợp, 5 phút, 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, 1 giờ, tùy cái điều kiện cho phép, để giúp cho tâm tĩnh lặng, có chánh niệm. Chánh niệm thông qua câu niệm Phật, hơi thở, hoặc là trì chú, hoặc là sự buông xả hoàn toàn, hay là gọi là buông thư. Chúng ta đừng nghĩ rằng không niệm Phật, không trì chú là tâm chúng ta không có năng lượng. Không có. Tự hóa giải các loại độc trong tâm của mình là năng lượng vô cùng lớn. Và khi tâm tĩnh lặng, yêu thương tự phát. Tâm tĩnh lặng, thiện tâm tự phát. Tâm tĩnh lặng, tha thứ tự phát. Tâm tĩnh lặng, bao dung tự phát. Tâm tĩnh lặng, hy sinh tự phát. Trong lúc giông bão của cuộc đời, sự phiền toái, nhiều phức tạp, Phan hãy quan tâm đến nó. Bởi vì nó đang gây tổn thương mình, và nó cố tình để làm mình tổn thương. Mà chúng ta ở đây tiếp nhận nó một cái cách gọi là sẵn sàng, thì chúng ta tự hại mình, và chúng ta lọt bẫy của những người cố tình công kích. Vì vậy, cái đó đúng sai chưa biết, nó tác dụng như thế nào chưa biết. Điều quan trọng nhất, hãy cải thiện tinh thần của mình bằng cách là giúp cho tâm mình vững vàng và tĩnh lặng trước khi tiếp nhận thông tin đó, hay là phân tích về nó cái đã. Còn bằng không là chúng ta nhập cuộc một cái cách tiêu cực, dù một phương diện lương thiện cũng tiêu cực, mà phương diện bị động cũng tiêu cực. Đó là một kinh nghiệm để giúp cho các vị một phần để trở về với con người thật của mình, bằng cái trái tim thật, bằng cái bộ não thật đang là. Đừng có để máy móc ngự trị trong tinh thần của mình. Và chúng ta nhiễu sống trong tâm hồn của mình từng ngày như vậy, nguy hiểm vô cùng. Đến một ngày nào đó, chúng ta không biết mình là người hay là máy. Có những người sống trơ lì, sơ cứng luôn, hết biết là chúng ta đang tồn tại như thế nào luôn. Mất hết hoàn toàn cảm xúc, và mất hết hoàn toàn phương hướng. Người cư sĩ Phật tử, chúng ta may mắn có một triết lý tuyệt vời, góp phần ổn định tinh thần, để mà phát huy được những cái năng lực vốn có, tình yêu thương, sự san sẻ hy sinh, và sâu tột là trí giác ngộ của mình. Nếu chúng ta bị máy can thiệp, chúng ta sẽ không phát huy được cái này. Bị máy can thiệp không phát huy được yêu thương. Bị máy can thiệp không thể giác ngộ. Bị máy can thiệp không thể nào có trí tuệ bát nhã được. Vì vậy mỗi một khóa tu, tôi đều có thời gian nhất định hướng dẫn cho các vị để thực tập thiền. Rồi trong đó có trì chú, những phương tiện hỗ trợ như sám hối và sinh hoạt lành mạnh để giúp cải thiện các cái thói quen mà chúng ta bị xã hội tiêm nhiễm, đầu độc cho mình. Và đồng thời trong một ngày ở chùa, ăn được những thực phẩm sạch. Những thực phẩm như vậy nó góp phần cải thiện sức khỏe của mình. Và tôi lưu ý, các vị đừng quá quan trọng ở tất cả các nhu cầu, nhất là uống những loại cao cấp gì đó, không có lợi. Xưa nay mấy chục năm đi giảng của tôi may mắn là tôi chỉ uống nước lọc thôi. Hoặc bên cạnh đó là những nước thiên nhiên như nước dừa, hay là nước cam vắt, mà thật sự là tin tưởng rằng là cái ly cam vắt đó tốt. Mà mấy lần tôi có ghé tôi mua mít, tôi thấy cái bà mà bà cạy mít rồi, bà lấy cái dao bà quẹt vô cái quần bà, cái bà dít ra bà đưa tôi. Bà kêu tôi thử mít, cái bà lấy cái dao bà quẹt vô đầu gối bà vậy nè. Bà quẹt xong cái bà dít vô cái miếng mít rồi bà kêu tôi thử đi, ngon lắm. Mình không trách người ta, bởi vì người quen, tức là sống theo cách dân giả người ta quen. Nhưng không ăn là chuyện của mình. Mình cười cười thôi, mình không nói để người ta tổn thương. Nhưng mà mình biết rằng là ta quá quen theo cái dạng vậy. Đó là những cái điều mà tôi nói với các vị. Cẩn thận trong các phương tiện sống của chúng ta đang là, để giúp cho thân thể khỏe mạnh và tinh thần được an ổn, hạnh phúc, minh mẫn, để hướng về con đường giác ngộ nó có cơ sở hơn. Muốn có trí tuệ, muốn có giác ngộ thì thân tâm nó an lạc, nó khỏe mạnh như vậy, nó có đủ cơ sở hơn. Cho nên cái câu mà ngày xưa người ta từng nói, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Vì vậy, thanh lọc thân tâm là một trong những cái rất cần thiết. Nó không phải là cái gì quá cao siêu, nhưng mà nó là những cái rất là thực tế và phù hợp với xã hội đang là, để góp phần cải thiện được, để chúng ta sống một cuộc sống thật sự có chất lượng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy và kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Bài pháp thoại thải độc thân tâm chiều hôm nay cũng đã khép lại chương trình tu học một ngày an lạc lần thứ 120 tại đạo tràng tu viện Từ Văn. Thay lời cho toàn thể hành giả, chúng con xin được thành kính niệm ơn thầy, và giờ phút này xin được cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật.
Nguyện đem